Đó là cái tinh thần thống thoát và tính tự do của nhà giáo. nghĩa là tôi không nơi nào cũng có thể thành công, tôi không bắt buộc theo một cái giáo điều cố định, mà tùy theo căn tánh mọi người đều có thể tu các môn khác theo căn cơ tâm tình của mình, mà kết quả thì đều tốt đẹp cả. Nhưng thân phán tự do vẫn có cái tiêu chuẩn của tự do thân phán. Samatha đất đề và người Na là cái tiêu chuẩn chung cho tất cả pháp môn. Phật tử đây ý như vậy, nói gì thì nói, học kinh gì thì học, ở câu nào thì mình chọn, nhưng mà cái chánh yếu là phải là Samatha, phải có tu tập chỉ để mà ngăn dứt cái vọng tâm, cái vọng niệm hàng ngày. Mà tôi nghe nói là Phật tử để ý, nếu một cơn mà mình thịnh nộ, mình giận dữ, mình ưu phiền, mình đau khổ đó, mà các vị mà nhớ tới cái pháp môn Samatha, pháp môn chỉ nè, thì các vị có thể hóa giải là thế vị cái đau khổ, cái ưu phiền đó bằng pháp môn chỉ. Chứ không có pháp môn nào mà khác được hết. Cho nên là tôi pháp môn tôi thì nhiều, chọn nhiều cách, nhưng mà không ngoài cái này. Đang mừng quá, giận quá, thương quá, ghét quá đều đau khổ hết. Nhưng mà muốn biết cái đau khổ đó là phải áp dụng pháp môn chỉ, tức là tỉnh thức trở về nội với thực tại. Trong lúc đó hoặc là ngồi yên, hoặc là nếu không ngồi yên á, tuổi lớn thì sức khỏe ngồi yên thì nằm ở nơi một cái chỗ đó như mà chỗ nào đó tùy ý, nhưng mà cố mà vận dụng cái tinh thần là tụ lại một chỗ, tức là chỉ đó, tụ lại một chỗ để mà quên đi những cái tiêu, những cái vui mừng buồn giận thái quá đó. Cái gì là cái tỉnh đứng đó gọi là chỉ đó. Mà đạo Phật thì dầu cho các vị xuất gia tu hành đi nữa, là muốn được là có cái sự an lạc, cái sự giải thoát á, mà hiểu vũ về não là cũng phải chỉ thôi. Nếu mà không tu pháp chỉ, con tu pháp Samatha này thì cũng giống như mọi người thôi, không có cách nào để an lạc, để giải thoát gì được cả. Dầu là ở trong chùa, dầu là hình thức khác nhau, mà không vận dụng pháp chỉ thì vẫn đau khổ như mọi người. Gọi là pháp Samatha tức là chỉ. Samatha là phản ánh xung quanh, tức là chỉ. Chỉ là ngăn dứt cái vọng tâm, chặn đứng cái loạn tưởng. Tâm con người thường ngày quay cuồng trong cái vòng lẫn quẩn là hỉ và nộ, ai phụ ái ố dục. Tức là mình hết mừng tới giận, hết giận tới thương, hết thương tới sợ, hết sợ tới yêu, hết yêu tới ghét, hết ghét tới tham muốn. Không có chút nào đứng yên. Tất cả thứ đó là nguyên nhân gây ra khổ não. Cái này tôi nói đại chúng nhiều lần, sở dĩ mà ta bị vướng vào cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, mà mừng giận thương sợ yêu ghét muốn là nguyên nhân của mọi thứ khổ đau. Mà mừng giận thương sợ yêu ghét muốn là gì đâu, là vì chấp ngã đó nha. Là do chấp cái ta cái tôi đó. Do chấp cái ta cái tôi rồi đó, cái nào mà nó trái ý ta, nó không vừa lòng tôi, nó làm mất mát của ta, làm tổn thương tới cái gì của tôi, cái thân ta buồn khổ là do cái chấp ngã này. Cho nên là tôi nói với đại chúng đấy là Đức Phật của chúng ta mà sở dĩ mà ngài có vô thượng niết bàn, vô thượng bồ đề là do không có chấp ngã. Vì không có chấp ngã cho nên không có cái được để mà mừng, cũng có cái mất để mà giận mà ghét. Cho nên nó có cái nguyên nhân tất cả. Thành ra cái pháp môn mà chỉ Samatha Samatha là Việt Nam này là vận dụng để mà hóa giải những cái tất cả đó. Thành giả vận dụng nỗ lực cắt bỏ chặn đứng các cái vọng tưởng của cái vòng lãnh quẩn ấy để tâm được dừng trụ. Mà dừng trụ tức là chữ đó, tâm dừng trụ một chỗ, đó là công dụng của pháp tu chỉ của Samatha. Trạng thái dừng trụ yên tĩnh của tâm được kéo dài thì sự sinh an tập tĩnh được tiến nhiều thời gian trong ngày trong cuộc sống. Đấy là bước đầu hành giả được làm quen và có cơ hội để hành giả nhận chân như bộ mặt thật của chân tâm thường trú của mình. Đấy, thì nếu mà chúng ta vận dụng cái pháp chỉ này mà được kéo dài thời gian, trong cái thời gian mà chúng ta vận dụng được á, thì cái lúc đó dứt khoát là cái tâm của các vị an lành, tự tại, giải thoát, rất là an lành và rất là giải thoát đấy. Thì khi mà vận dụng cái pháp chỉ này mà được kéo dài trong, ví dụ như là một ngày mình kéo dài được 6 tiếng hay 8 tiếng hay 10 tiếng đồng hồ, thì cái sự an lành, cái sự giải thoát, cái sự thân cận của mình được 8 tiếng, được 10 tiếng đồng hồ. Chân lý nó là vậy đó. Mà cái sự an lành, sự giải thoát mà không có mừng, không có giận, không thương, không ghét, được thân cận đó, cái đó đó, nếu mà nói theo Kinh Lăng Nghiêm là cái đó là chúng ta trở về với cái chân tâm thường trú của chính mình đó. Bởi vì cái tâm mà thanh tịnh an lành hoàn toàn, thanh tịnh không có mừng giận thương sợ yêu đến muốn, cái tâm đó là cái tâm ở luôn với ta. Thành ra vận dụng cái pháp chỉ này được nhiều thời giờ thì ta thấy được cái chân tâm thường trú của ta trong suốt thời gian đó. Bởi vì cái tâm thanh tịnh nó không bao giờ mất được, nó không có đến, không có đi, nó ở luôn với ta. Cho nên gọi là chân tâm, tâm thật của ta là cái đó, cái hoàn toàn thanh tịnh, không có đau khổ vì thương, vì ghét, vì vui, vì mừng, vì buồn, vì giận. Thành ra chỉ là cái vui mình buồn giận cũng ghét, lúc bây giờ ta còn một cái tâm thanh tịnh hoàn toàn, tâm đó là tâm ở luôn với ta, gọi là thường trú chân tâm. Các Phật tử để ý cái này rồi, phải ăn với qua Kinh Lăng Nghiêm đây này nha. Kinh Lăng Nghiêm mà học mà không mà nắm được cái chân tâm thường trú đó là coi như là không có nắm được cái mục tiêu, không có đạt được cái mục đích của bộ kinh đó. Bộ kinh đó học là phải nắm vững cái cốt lõi của nó là đưa con người, hướng dẫn con người tu tập để quay về với cái chân tâm thường trú của mình, với cái thể tánh tịnh minh vốn sáng suốt thanh tịnh của mình. Cho nên cái đoạn này mà các Phật tử đọc mà có cái thời giờ tư duy mà nghiên cứu thì là nó mới tổng hợp được cái ý tứ của các kinh. Còn tâm ma bất đề tu quá việc làm quá, cho nên cái đoạn này Phật tử học kỹ một chút rồi, chỉ là phải quán, quán là vận dụng cái trí mà để nhận xét đối tượng. Ví dụ như vận dụng cái trí là nhận xét về cái bàn, lấy cái bàn làm cái vật đối tượng để nhận xét. Ví dụ cái bàn, đây tôi nói cái bàn thôi chứ còn cái gì cũng được cả, cái chiếc áo cũng được, cái cửa cũng được, cái nhà cũng được, cái gì cũng được, nói chung là vật chất, lấy nó mà làm đối tượng khởi quán. Kể cả là nhìn con người cũng được, nhìn con người nó từ cái hồi trẻ thì nó da dẻ nó hồng hào, nó thẳng thớm cỡ nào, rồi tới chừng lớn tuổi thì nó ra làm sao, rồi già hơn nữa thì nó lụm cụm, rồi tóc bạc da mồi lưng mỏi đối dựng như thế nào, thì cũng là lấy con người mà làm đối tượng khảo quán cũng được. Nhưng mà đây tôi nói ví dụ cái màn, ví dụ như cái màn là vật vô thường. Đây bây giờ vận dụng cho bằng vô thường quán nữa nè. Ví dụ cái màn này nè, là tấm bản đen nè, là cái màn trước mặt các vị đó. Vận dụng cái tiếng quán quán là cái màn này là vật vô thường. Quán qua cái nhận thức bằng trí, hành giả thấy cái màn vô thường là một chân lý. Ví dụ bây giờ dẫn xét mà thấy cái bàn này nha, tôi tới bây giờ xài bao nhiêu năm nay thì cái bàn này nó cũ rồi, tất cả cái bàn trước mặt các vị đó cũng cũ rồi, chứ hồi mới người ta cây nó còn vàng ống, nó đánh lạc nghi cái màu nó rực rỡ lắm, nhưng mà bây giờ nó cũ rồi. Từ mới nó ra cũ đó là một cái quá trình vô thường của sự vật, cũng như từ trẻ mà tới già đó là một cái quá trình thay đổi của sự vô thường của con người. Cái áo từ mới tươi cái đẹp rồi cũ thay màu nhạt nhạt, đó là cái quá trình là vận động cử thương của một sự của cái áo. Cái gì là quán dùng cái đối tượng như vậy mà để quán về vô thường, cái gì là thấy như vậy rồi thì vô thường nó là một chân lý, nó là một lẽ thật của cuộc đời, dù muốn dù không, không ai cãi được cái duy luật mà từ mới sang cũ, từ trẻ đến già, từ tốt đến xấu, mà cứ quá trình thay đổi như thế đó là vô thường. Cứ nhận thức thực ngữ gọi là mong chết. À anh em để ý là học kỹ kinh là vậy đó. Ví dụ như mình nhận thức thấy cái nhà, cái bình, cái bàn, cái áo, mình con người, mình nhận thức như vậy thấy rằng cái quá trình diễn biến của sự vật thay đổi như vậy, nhận thức là nó là vô thường hết. Thế thì cái trí nhận thức của mình là gọi cái trí năng quán, gọi là cái trí năng quán. Cái bàn bị nhận thức hay là chiếc áo bị nhận thức hay là ngôi nhà bị nhận thức là vô thường đó, thì thuật ngữ gọi là sở quán. Này từ năng và sở học kỹ là phải học về năng quán, sở quán. Sở quán là cái đối tượng mà được mình nhận xét. Chẳng hạn như giờ mình nhìn một người, một cụ già, mình tưởng tượng rằng là trước kia cụ già này cũng là một thanh niên khỏe khoắn, da dẻ hồng hào của mọi người. Cụ già này là một cô gái cũng vẫn trẻ đẹp là như mọi người, trẻ đẹp khác. Nhưng mà bây giờ cụ già này đã già rồi, tóc bạc da mồi luôn mỏi của dùng. Ông già này, cụ ông cũng vậy. Thế thì là cụ ông, cụ bà mà cái đối tượng mà mình nhận xét mình thấy đó gọi là cái đối tượng sở quan. Còn cái trí nhận xét của mình là cái trí năng quan. Dùng cái trí năng quan mà quán xét biết được cái đối tượng sở quan là một mặt vô thường. Đó là cách sử dụng tam ma bát đề công tu tập. Nhớ là cái chữ tam ma bát đề tức là cái trí năng quán đó. Rồi mình dùng cái đó mà mình nhận xét về cái đối tượng sở quán bằng cái gì cũng được. Về cái sự thay đổi của con sông, về cái sự hao mòn thực lỡ của hòn núi, về cái chỗ mà đất chùi thực lỡ, rồi sự thân già của cái người, rồi sự cũ mới của đồ vật, thì tất cả những cái đó đều là cái đối tượng mà của người vận dụng cái tam ma đề để mà quán. Cách sử dụng tam ma đề ở trong tư tập giữa cái bất quán, lừa cái bàn, lừa mọi sự vật ấy, bậc đại trí lợi căn còn khi diễn ra đánh giá hiện tượng là hữu qua kết luận bao quát bằng sự nhận thức tâm lý. Đây này nha, tôi đưa ra cái câu này là gọi là nhân minh luận đấy. Nhân minh luận là các Phật tử để ý cái này chữ là cái bằng vận dụng về nhân minh luận. Ở thế gian này nó có cái tam đoạn luận. Cái lý luận ta phải dùng chữ pháp, cái bằng tam đoạn luận pháp để mà biện luận, để khẳng định một vật gì đó theo cái ý của mình. Rồi một cách nữa là bằng song quan luận. Song quan luận là ta đưa hai ngã mà ta chặn mà người đối tượng mà lý luận của mình đó không chạy ngã nào khỏi. Còn Phật giáo thì là có cái nhân minh luận, tức là dựa vào cái nhân mà để đoán được cái sự vật. Nên đây là tôi vận dụng một cái nhân minh luận nhỏ nhỏ đây nè. Khi mà tư duy quán chiếu như vậy rồi đó, thì ta có thể kết luận bao quát sự vật bằng cái nhân minh luận này. Tất cả hiện tượng vạn hữu đều vô thường. Đó là cái đại từ này mà ta có thể nói như vậy. Nên tôi nghe hữu đều vô thường. Hòn núi, quả địa cầu, hòn núi là cửa sông, rồi thì có cây dạng vật, cho tới là thượng cầm hạ thú, là người, nói chung là hiện tượng vạn hữu đều là vô thường. Hồi nãy tôi nói cái bàn là tôi nên giữ một cái một vật, chứ còn là khi mà ta nhận thức được cái bàn là vô thường rồi đó, thì ta có thể dùng trí mà ta là suy luận rằng tất cả vạn hiện tượng vạn hữu bằng vật chất trong thế gian này, ta có thể kết luận rằng tất cả hiện tượng vạn hữu đều vô thường hết. Đây là tôi nói cái vấn này, nguyên chúng là vật chất này. Rồi ta mới tổng kết này, phàm vật chất đều là vô thường. Nếu như cái bàn, ví dụ cái bàn mà mình nói nãy giờ, cái bàn này là vật chất mà cái bàn này vô thường, cho nên mình nói là tất cả hiện tượng vạn hữu đều vô thường. Vì tất cả hiện tượng vạn hữu là vật chất, mà phàm là vật chất thì phải chịu cái luật vô thường. Ví dụ cái bàn này là một, ví dụ cái bình kia là hai, cái chậu gì bể là ba. Lại để như thế thì ta dùng cái cách mà cái nạn nhân minh luận để ta quy nạp, ta tổng, ta thấy bao quát rộng. Tư duy một cái bàn, một cái nhỏ để mà ta có cái quy nạp tổng quát tất cả vậy ha.
Thế thì giờ có thể tôi nói rằng là tất cả hiện tại hoàn hữu đều vô thường. Vì sao dám nói như vậy? Như chúng là thuộc về vật chất. Rồi ta kết này, hàng cái gì là vật chất thì đều là vô thường. Thí dụ như các bạn, đây là cái cách này là lý luận về nhân minh. Cũng như bây giờ tôi lý luận khác là tôi nói là tất cả mọi người đều là thể chất. Vì sao vậy? À, vì là mọi người có thân gian. Phàm có thân thì thể chất, giống như ông A, ông B, bà C, bà H. Đấy là cái cách lý luận vậy. Cho nên nội đây giờ tôi nói thẳng, tôi nói tất cả mọi người đều thể chất. Vì sao vậy? Vì tất cả mọi người là con người có thân gian. Phàm là con người có thân gian đều thể chất, như là ông Bành Tổ, ông Tương Tổ, ông nội ngoại, ông quốc của ta đều là thể chất. Thế thì là cái cách mà lý luận như là không bao giờ xa chạy. Lấy cái chuyện đã qua thực tế của vạn pháp mà suy diễn mà kết luận. Tất cả mọi người đều có chất vì có sanh. Đó là nhân á, khi nhân người vừa có sanh cho nên phải có chất. Được chất là hàng có sanh thì phải có chất. Chẳng hạn như ông Thành Tổ, rồi ông Diệu Nhi đã từ trước tới giờ, và gần đây là cha mẹ ông bà của chúng ta, đều là chất. Thì có lớn như vậy là nhân minh. Mà học cái tâm Phật Pháp và cái nhân minh này nó khó học lắm. Cái người phải là có cái diện tài về cái khoa lý luận. Chứ mà cái nhân minh học này là 100 người học là có thể không, chưa có được một người được xa. Là được. Có thể là cả ngàn người học có thể là được 5-3 người thầy sắc bén mà thôi. Cái này nó rất là thấp. Thành ra trong Phật giáo á, người Bồ Tát mà làm đạo nó có ngũ minh. Bồ Tát là làm đạo là phải nó không phải ngũ minh. Một cái là nội minh. Nội minh là ví dụ như vậy là các Phật tử được nghe kinh vậy đó. Là các Phật tử là nghe được cái Phật là các vị phải thông hiểu nội minh. Nghĩa là học giáo lý thẳng hòn. Thì trên đường tu tập mình mới khỏi làm đạo. Mà trong đó cái số tâm lý là rất khoát là cái nội minh là phải nắm vững rồi. Còn không nắm vững thì là dù cho có tạo đồ, có mặc áo, có chùa đi nữa mà nội minh không nắm vững là kẻ như không phải tu sĩ. Bởi vì nội minh là cái giới nội điển của cái tôn giáo của mình, của cái đạo mình mà mình không nắm vững thì là còn cái gì nữa mà để mà nói chuyện với ai và nói trên phương diện của mình thì biết cái gì để mà tu. Cho nên cái nội minh là tránh. Cái thứ hai là nhân minh. Cái nhân minh luận này là học về cái nhân minh luận này để nó hỗ trợ cho cái lý luận của mình trong khi này giảng thuyết truyền đạo truyền bá chánh pháp, mình nói vững vàng mà người ta mất cả không nổi, nó có thể kinh phục ngoại đạo tà giáo, nó có thể đối đầu với những cái mà lý thuyết kia là bất chính ngoại lai nào đó, mà muốn mà là áp đảo được cái đó thì mình phải nhân minh này phải cho vững. Nhân minh nó hỗ trợ cho nội minh, trình diễn nội minh rồi phải lấy nhân minh làm chứng cứ để mà bảo vệ nó thì người ta mới không mất cả mình nổi, vì cái lời nói của mình nó có giá trị, nó mới là cái lượng chứng của mình nó mới phù hợp với chân lý. Thành ra cái thứ hai gọi là nhân minh. Mà cái này tôi đưa ra đây là một cái nhỏ nhỏ như cái tôi vừa ví dụ. Tất cả mọi người ai được phải chết, đó là cái cấp bự ra lại. Tôi hỏi vì sao anh dám nói vậy? Thế rồi bây giờ mình đưa ra nguyên nhân nè, như mọi người ai cũng có thân ra, nói vậy ta cũng chưa hiểu rõ. Bây giờ là chết nè, phàm ai có thân ra đều phải có chết. Ví dụ như ông A, ông B, ông C, ông bà gì đó, đạo phàm của cõi của ta chẳng hạn, vì đã có thân ra cho nên đã chết. Thì bây giờ là tôi có thể nói là tất cả mọi người ai rồi cũng phải chết. Thế thì nó trúng thường thôi. Rồi cái thứ hai là cái nhân minh nó rất là cần. Mà cái người dạy nhân minh là cái người cũng phải giỏi, thật là sắc bén. Thì dạy cái người học mà học phải nổi. Chứ mà lơ mơ thì vừa là chữ trong sách mà nói thì cái người học học cũng không nổi. Còn người học thì người có năng khiếu mới được, chứ còn không là học cũng không nổi. Cho nên là các cái trường học bây giờ mà cỡ mà như là trung cấp, cao cấp bây giờ là cũng chưa có người dạy nhân minh. Bởi vì là đang ra dạy thì là cũng có thể có, nhưng mà là cái người học rất là kém cái lối tội học. Vì vậy là cái môn này là có thể là dần dần nhưng mà nó dễ mai một. Học cái này là phải cực lắm.
Cái thứ ba là thanh minh. Thanh minh là chẳng hạn như là một tu sĩ mà muốn làm đạo mà cho nó được rộng rãi, được lễ cho nhiều người, nhiều giới, từ giới hạ lưu, trung lưu, thượng lưu mà người ta mến phục á, thì mình phải biết là một ít ngoại ngữ nào đó càng giỏi thì càng tốt. Ví dụ như là tiếng Hoa hay là tiếng Pháp hay là tiếng Anh hay là tiếng Tây Ban Nha là tiếng Liên Xô, tiếng Nga gì cũng vậy, nghĩa là biết càng nhiều càng tốt để mà mình giáo hóa nó phổ cập cho các hạng người. Thứ là cái thứ ba là thanh minh. Cái thứ tư là yên phương minh. Yên phương minh là thực hành Bồ Tát hạnh. Một người tu hành có thể phải hiểu một ít thuốc men nào đó để chữa trị bệnh cho người ta, cho mình và cho người. Thì làm được cái điều đó thì nó gây được cái thiện cảm với những nhiều người nè. Thì từ đó mà mình nó là hướng dẫn, mình lôi kéo người ta đi vào con đường của đạo. Mình y phương minh cũng là một cái lợi khí để truyền bá chánh pháp. Cái thứ năm đó là công thảo minh. Thì một người mà làm hành Bồ Tát hạnh để truyền bá chánh pháp là người đó phải biết. Nếu không phải học giỏi là ít ra cũng biết tổng quát về các cái thứ nghề nghiệp, khoa học, kỹ thuật, cơ khí, máy móc gì đó. Thì mới có thể là mình đó là tiếp độ những cái người ở trong các cái giới là cơ khí, là các cái giới là khoa học kỹ thuật. Thành ra trong cái từ của Đại thừa Phật giáo nó có cái từ là cái người mà muốn làm đạo là phải có ngũ minh. Mà cái tiêu chuẩn đó mà trường cho nó có nhiều thì phải nói rằng khó khăn lắm. Cho nên cái việc đào tạo một vị tăng mà để đi làm lễ cho đạo, cho giáo hội để phục vụ chúng sanh là nói đúng là không đơn giản chút nào, khó khăn lắm, cực khổ lắm, phải phí nhiều công sức và tiền của. Nhưng mà trong của mình là gì, là nội minh, là tránh. Theo tôi đó là nếu mà cần là học nội minh và thanh minh hai cái đó, còn các cái minh kia đó thì biết rất nhiều gì cũng được, nhưng mà cái nội minh thật là vững rồi thì thêm một mớ thanh minh, tức là ngoại ngữ cho tốt nữa thì nó phục vụ cho cái nội minh để mình tiếp xúc được nhiều với nhiều người, kể cả người ngoài. Khi người ta muốn hiểu người nước ngoài, khi ta muốn hiểu đạo Phật. Vì vậy mà hiện giờ đó tôi mới nói với mấy thầy ở văn phòng tôi, tôi nói rằng là ta mở cái cơ bản hiện đây, rồi từ từ ta sẽ mở cao cấp. Cao cấp mà tôi đã có ý nghĩa, tôi nói rằng để là trường cao cấp Phật học nội minh. Để như vậy là thay vì mấy lúc nay người ta quen gọi là cái này là cái bằng là cao cấp chuyên khoa. Chuyên khoa là chuyên khoa, là chuyên khoa nào? Chuyên khoa mỗi sẻ là chuyên khoa tai mũi họng. Ai biết chuyên khoa gì hả? Tôi mới hiểu ra, tôi nói mấy thầy trong phòng, tôi nói là ta rồi đây ta sẽ mở trường cao cấp nội minh. Nội minh là mở cái thanh minh đấy. Chứ mình đâu có chuyên khoa tai mũi họng. Cũng có chuyên khoa bệnh tỷ gì cả. Tỷ là một chuyên khoa tai mũi họng, là một chuyên khoa là mổ, là một chuyên khoa thôi. Nên cái từ người ta dùng như vậy. Mà có điều đó có thể làm được như vậy. Trường cao cấp học nội minh tốt, nghĩa là học sinh nội điển hoàn toàn. Nếu mà thêm trong đó là một mặt là bồi dưỡng về cái văn hóa, về nghĩa văn, để mà cho cái văn từ nó trôi chảy, viết lách dịch thuật cho nó có cái khuôn mẫu tốt, tức là nghĩa văn là cái ngôn ngữ của mẹ đẻ rồi. Rồi nếu mà thêm được cái người mà có khả năng thì học lên một số thanh minh, tức là ngôn ngữ ngoại ngữ đó, trong cái nội mình cho vững là đạo Phật có thể là rạng rỡ được. Chứ còn nó nhiều thứ quá thì không có nổi đâu. Bác sĩ ở ngoài mà học nó có chuyên khoa đó, người nào là lỗ tai, người nào lỗ mũi lỗ mũi, người nào họng là họng, người nào là bao tử, người nào chuyên về mổ xẻ thì tiêm thôi. Thì cái đạo Phật cũng vậy, học nội minh mới là tốt. Thế là như tên vừa nói là cái cách quán đó, vận dụng cái quán trí để mà quán giải. Nhưng mà quán là tôi mới nói nãy giờ là mới nói về cái quán vô thường đó, chứ còn cái quán này ta còn quán khổ. Quán mọi người đều ai cũng là con người, là ai cũng phải chịu khổ, thế thì ta gọi là quán khổ. Khổ trong đó có khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái đề ly khổ, quán xã hội khổ, cầu quán đắc khổ, ngũ âm sinh thành khổ. Nghĩa là cái người tu hành là phải vận dụng cái quán khí để mà nhận xét về cái cuộc đời, kiếp sống của con người bị các thứ khổ đó, coi nó có thật không. Mà khi mình đã vận dụng quán khí mà mình thấy là nó là thật rồi thì mình bắt đầu phải có cái phương pháp giữ đi các cái thứ khổ đó. Quý vị ta có cái lối quán thứ hai là quán khổ, tức là tâm là vấn đề mà cái đối tượng là khổ. Rồi còn cái đối tượng nữa là không, vận dụng cái sở quán là quán dạng pháp gia không, nên cái trí của mình nhận xét coi cho thật sự dạng pháp có phải gia không không, trong đó có bản thân của mình là một pháp trong dạng pháp, có phải là gia không không. Chừng nào mà nó thành thục, mình thấy rõ được cái chân lý rằng dạng pháp gia không thì đó là mình thành tựu rồi, mình bắt đầu điểm nghi vật chất rồi đó, thì mình có cái kết quả tốt rồi. À, cái đối tượng nữa là quán vô ngã, tức là nó thường khổ không vô ngã, quán vô ngã. Vô ngã là như tôi nói, đức Phật của chúng ta mà thành đạo mà được vô tưởng bồ đề, vô tưởng niết bàn là do vô ngã. Đệ tử Phật chúng ta như chúng ta đây, cái ngã còn nhiều lắm. Mà các vị nếu là khi nào cái ngã của mình còn nhiều là mình đang khổ nhiều. Bởi vì cái ngã mình ta là ai nói động tới là không được không? Ai nói động tới cái tên là đã không được rồi. Mà thứ nhất là nói là mình là người xấu ra là giận dữ rồi. Mà ai nói mình tốt, à, cái này tốt, dương tốt, cái người đó tốt, thì nghe tốt là mình vui rồi đó. Mà nghe người ta khen mình tốt mà vui thì mình ta vui rồi, nói động tới nó là mình cái không tốt của mình là mình buồn rồi, là đau khổ rồi, là tâm sự rồi. Thế thì là cái ngã đó là gì luôn luôn, nó nào khổ là do ngã. Thì công thêm nữa là nếu còn cái gì mất mát không bằng lòng là nóng tới ngã sở hữu là cái cửa mình, cái đó là thành ra tràn trề đau khổ thôi. Cái gì ngã và vô ngã là hai cái gì luôn lắm. Cho nên là cái đối tượng quán là quán vô thường, là quán khổ, là quán không, là quán vô ngã. Đó là đối tượng sở quán. Ai làm được cái đó thì có sự lợi lạc, có sự giải thoát. Đức Bổn Sư chúng ta là hoàn toàn được những người đó trọn vẹn. Cho nên là Đức Phật hồi xưa mà nhiều kinh cảnh mà người ta thao du ngài kiểu này kiểu nọ, ngài cũng bất động như thường. Là vì ngài đối ngài xem ngài có mình, là vì ngài biết rằng là ngài ví dụ như ngài có một mạng cái tính tấn mà cần theo. Nhưng mà người ta đâu có biết cái đường lạng tấn đó, mà người ta thấy chỉ ngài là người đi chậm. Ta khen với cái lời Như Lai đi chậm chạp, không đi đàng hoàng chậm chạp. Thế thì xem một cái đủ chưa? Rồi nói là Như Lai này ông ơi ngủ quê về rừng cây, thành ông này thấy đồng nghiệp nó không có tính gì đâu, ngủ quê về rừng cây không. Thế rồi là xem là Như Lai ngủ quê rừng cây không, vậy nó đủ chưa? Còn cả hàng vạn cái mà không bao giờ xem hết được, không bao giờ người thường có bất thường thấy biết hết cái đức tánh quý kính cao đẹp của ngài, giải pháp giác ngộ của ngài. Vì vậy cho nên ngài đối mặt là xem không bao giờ mừng. Còn giả sử như kê một ít điểm nào đó, ngài cũng không có, không có hề buồn, tại vì người ta không hiểu được, người ta chưa thông suốt. Cho nên có những người mà đem các cái cô mỹ nhân mỹ nữ rồi đem vô hao chưa ngài, ngài cũng tự nhiên, rồi sau đó sự thật vẫn là sự thật. Rồi là do thậm chí có người là đem cái xác chết mà đem chôn ở trong cái giường mà của Phật là chi tâm là yên ở mà chôn lết ở trong đó, rồi thao du rằng là đệ tử của Phật đã làm những cái điều là ô uế dâm ô rồi giết người, mà Đức Phật cũng không hề có buồn. Rồi mọi việc đó sự thật nó ra sự thật đều không sáng cả, chứ không có giận gì chúng ta. Chúng ta ở giờ mà ai mà làm động tới mình là mình giận dữ, mà giận dữ thì cho nên mình chưa thành Phật là vậy. Cho nên cái lối quán đó, nó là vận dụng nhiều, chứ không phải là một cái quán, một cái gọi là tam ma bát đề, nhiều cách quán. Bây giờ cái tử thiền na, thiền na là phản ánh tinh qua việc là tánh lự, có nghĩa là tư duy trong tập tỉnh. Chữ tỉnh có nghĩa như chữ lự, có nghĩa như chữ quán. Cái từ thiền na ấy thành ra là thường thường đây là để các cái thiền viện đó mà. Các cái thiền viện là những cái người ở trong cái viện đó là thường thường tu tỉnh lự,
tôi chỉ quán không luôn, nó phải như vậy. Thì theo là tôi vừa chỉ vừa quán, tức là tôi tỉnh dậy, tôi như tôi, mà tôi như thì mọi người đều có quyền tôi như theo cái khả năng của mình. Tôi không nhất thiết là bắt buộc tôi như một kiểu đâu. Thường mà bắt buộc mọi người tôi một kiểu y nhau đó là không thích, là người ta có thể không thành công được. Thí dụ như trong một thiền viện, dầu nó là 100 người hay là 200 người đi nữa, mà bắt buộc người ta tôi có một kiểu thiền thôi là không thành công. Người có thể dạy họ về thiền quán, quán về như thường, mà người thì có thể dạy người ta quán về bất tịnh, người thì có thể dạy người ta quán khổ, người có thể dạy người ta quán không, người có thể dạy người ta quán gì vô ngã. Thế thì trong cái thiền mà tỉnh dậy đó, nó tìm ra cái căn cơ, cái đối tượng. Đức Phật có nói hồi xưa có hai vị đệ tử này mà, một vị thì trong trước khi đi tu là làm cái nghề giặt, thuê giặt mướn cho người ta, thường hay là chạm phải là cỏ sát như những cái gì cái áo quần cái đồ ngơ ngớp, mà trong khi những người làm công đó là cái đồ quần áo dơ đó, thậm chí có phẩm thử vô nhất thì cũng phải giặt thôi. Còn một người thì làm cái lúc bình sinh mà kinh gặp Phật thì là cái nghề mà phải vàng mặt cái người mà kéo cái ống bể thì thịt vậy nè. Thì là đến mà khi mà đi tu rồi thì gặp người đệ tử Phật, thì cái ông mà làm cái nghề mà có cái ông bể thổi cho thợ rèn đó, thì lại dạy cho cái ông nói về cái pháp môn quán bất tịnh. Ông này ông quán hoài, vận dụng cái chữ cái quán, ông quán hoài mà ông thấy là không có cái gì bất tịnh hết trơn, là vì nó không có thích hợp với cái mà ông thường bỏ sát đụng chạm hàng ngày, cho nên là dạy quán khó. Còn cái ông mà thường giặt đồ đạc dơ quá bẩn thỉu kia lại dạy cho ông cái quá trình mà đem hai cái người đó đem cái việc đó mà hỏi Phật vì sao mà con đã theo các cái ngài Phá Lợi Pháp như cái ngài Ca Diếp gì đó mà dạy con hai đứa con nó mong tu vậy, chứ con không tu thấy khó quá không có kết quả. Phật phải hỏi như là bình thân ông làm nghề gì, hỏi hai ông. Ông nói con thì làm nghề giặt dĩa mướn cho người ta, thường lân cận với những chuyện ô uế dơ bẩn. Còn ông kia nói dạ con bình thân thì làm nghề mà kéo thục cái ống bể cho họ đèn. Phật có nói vậy là ông phải sửa pháp môn tu mới có kết quả thôi, chứ là tu như là sai rồi đó. Ông đúng như ông hợp trong cơ đó. Phật mới dạy cho cái ông mà kéo cái ống bể là thì thịt này đó là tu cái môn quán tổ tức. Ông á, ông kéo ra thì ông kể như là ông hít vô, ông đẩy tới kể cho ông thở ra. Thì cái tâm của ông mà duyên theo nó kéo vô, đẩy vô rồi kéo ra, rồi là đẩy vô kéo ra như vậy. Thì sao thở ông đương được ông cổ cái tâm ông vào đó, thì cái tâm ông được an tịnh. Thế vì là cái ông này làm cái nghề kéo thổi ông mẹ nó quen rồi là ông quán thuộc tức rất là nhanh. Ông cột cái tâm của ông không cho chạy trong cái mừng giận chưa sợ yêu ghét, mà cột cái tâm vào theo cái hơi như là mình thuộc ông mẹ, để cái tâm mình nè vô ra theo hơi thở như là mình đã kéo ông mẹ, thì thành công rất là nhanh. Còn cái ông mà giật như là cỏ rác những cái thường ngày trong cái gì như là mà ô uế như đó, Phật dạy cho quán bất tịnh. Đây, trên con đời này, trên cõi này này nó vậy, không có cái gì là đáng thật trẻ đó. Trong cái bản thân của ông, cũng như bản thân của ta, như bản thân mọi người trong cuộc sống giờ vẫn như thế. Dù là anh cao lên mấy gì đi nữa, được cái chuyện nó ra nó giống như cái mà ông đã nhầm giống mà đã làm đó. Những cái phẩm tử đó. Thế thì là trên cõi đời này, thân mình cũng như thân người đều là dơ dớt lắm, không có cái gì đáng lưu luyến và đáng đam mê nó. Ông tư duy như vậy, nhưng nó vừa với như cái đồ mà ông đã từng nhàm chán, đã từng giống như đấy. Thế là cái người này quán bất tịnh rất thành công. Do vậy cho nên là gọi là thường viện, nhưng mà bắt buộc tu theo một kiểu mẫu của cả trăm người đó là thất bại thôi. Bởi vì căn tánh mỗi người là mỗi khác. Thành tứ thường có nghĩa là tư duy tu, có nghĩa là tỉnh lự. Nhưng mà nó căn tánh tôi là như thế nào thì phải cho người ta phát huy về cái năng khiếu đó, về cái chiều hướng đó. Chứ nếu bắt buộc người ta đi một phương là không thành công. Thành ra là cái tỉnh lự có nghĩa là như là cái chuyện xấu,
do giữa thiền na, được giữa những đồng nghĩa như là cưới, là quán. Cho nên nó đến tu thiền là nó đến pháp môn chỉ quán công phu. À, trong cái thiền na có nghĩa là giống như cái chỉ quán đồng tu vậy. Tu một lượt vừa chỉ vừa quán. Giữ vừa được yên tâm thì tới bắt đầu quán, mà trong cái quán khi nó thành phục cậu tâm lại được một chỗ thì đương nhiên trong đó nó có chỉ. Thành nó gọi là tâm chỉ có quán, như cái quán đã có chỉ rồi. Thì cái chữ thiền na là tâm chỉ có quán, trong quán có chỉ, gọi là chỉ quán đồng tu. Nếu mà cái người vận dụng thiền đúng á thì coi như chỉ quán đồng tu. Tóm lại samana samana đề thiền na là ba pháp môn chỉ quán và chỉ quán đồng tu. Đó là ba pháp môn căn bản của 84,000 pháp môn tu trong đạo Phật. Học Phật tu Phật mà không biết sử dụng chỉ quán hoặc chỉ quán đồng tu thì quả quyết mà nói thẳng thắn rằng chất tu đó bất cứ với dạng thức nào đều được xem là tu sai lạc, hoàn toàn không nên lại lễ một kết quả nào. Nếu như người thợ làm bánh trung thu cho người già đánh mà không có bột, không có đường, không có thịt, không có hạt tinh tinh thì không làm sao có được bánh trung thu ngon ngon lành trong thị trường trung thu tháng 8 vậy. Nếu làm trung thu thì phải có bột, có trứng, có đường, có thịt. Nếu tu hành thì phải có chữ quán và thiền na. Về cái việc này đó, cái kinh này đó là các Phật tử học để ý là cái pháp môn tu là Phật dạy kỹ càng rõ như vậy. Cho nên cái sự mà kết quả nhiều hay ít chậm hay mau là do cái quyết tâm của mình, mà cái trong cái thuật ngữ của nhà Phật gọi là hạ thử công phu. Hạ thử công phu nghĩa là mình bắt đầu mình thực hiện cái việc tu tập đó nhiều hay ít, có quả quyết, có dũng cảm hay không, mà nó có kết quả theo cái sự hạ thủ công phu của mình. Bây giờ cái chương này đây nè, tới cái chương 8 nè, chỉ quán thiền có thể xoay dòng thay đổi thành 25 cách trong tiến trình tu tập. Cái điều này là đại chúng để ý đây này nha. Cái cách tu tập mà để đạt đạo nó rất là linh động, nó có cố định, nó có bắt buộc. Như tôi vừa nói hồi nãy là cái chương này là nói trong cái phạm vi là samatha samatha đề là thiền na. Cái chương vừa rồi ta học đó là theo ngôn từ thứ tự mà nói là samatha samatha đề là thiền na, tức là vận dụng chữ, thứ nhất là chữ, kế là quán, sau đó nó thiền na là chữ là quán, gặp lại đồng tu, đó là nói thứ lớn như vậy. Nhưng mà với cái chương này đó thì cái thứ lớn đó không nhất thiết bắt buộc phải đi thứ lớn, mà trong ba cái pháp đó có thể là tùy theo căn tánh của người, tùy theo cái hoàn cảnh của người, cái gia đình của mình, mà vận dụng ba cái pháp này có thể sao tồn thay đổi hết. Ở trong kinh ta gọi là nhị thập ngũ luân, tức là ba món đó có thể là trước ra sao, ra ra trước, trước rồi sao ra giữa, trước rồi ra sao, rồi trước rồi giữa, giữa ra trước, lộ ra sao, còn lại 25 cách mà đều thành công được hết. Học như vậy để mình thấy rằng là cái việc tu hành đó là nó tùy theo căn cơ, tùy theo cái đối tượng và cái hoàn cảnh của mọi người, chứ không có khó khăn mà bắt buộc chưa chưa. Bây giờ bữa năm Bồ Tát trước đại chúng bệnh lễ Phật và các ca thưa rằng: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã dạy cho chúng tôi, cho đại chúng trong hội này, các tu chỉ quán và thiền na là pháp môn rất hữu hiệu, nhưng với phương tiện đó các Bồ Tát đã vào cửa như đất rồi, phải tu tập thế nào đối với ba cái pháp ấy. Thật lẽ rằng Như Lai duy nhất thanh tịnh vốn không phải là cái đối tượng thở tu. Cái câu này nghe nó kỳ. Người thường mà học mà không học kinh Đại Thừa nghe cái câu này nó lạ không chịu được. Như Lai duy nhất diệu tâm hay là Như Lai duy nhất diệu tánh nó không phải là đối tượng thở tu. Trước khi trả lời cái câu đó, Đức Phật là trả lời cho ông Điện Âm Bồ Tát là trả lời câu đó thứ nhất. Để tôi đại chúng biết rằng là sự thật của Như Lai duy nhất nó không phải là do tu nó mới có, cho nên nó không phải là cái đối tượng thở tu, mà là mọi người ai cũng đều có Như Lai duy nhất diệu tâm hết. Ai cũng đều có cái Như Lai duy nhất diệu tánh, mà Như Lai duy nhất diệu tánh là cái tánh chung của toàn thể hữu tình lẫn vô tình, tự tánh của nó thành tịnh như vậy. Cái gì nó phải là cái đối tượng để tu mới có. Lẽ ra mọi người ai cũng ở trong cái Như Lai duy nhất diệu tánh đó, sống trong cái đó, người đó là Phật, không có tu gì cả. Cái câu đó là cái câu mà rất thích là lá luôn. Mà kinh điển Tiểu Thừa không có bao giờ triển khai cái ý tứ gì vậy. Cho nên nếu mà ta tu mà ta cầu cái Như Lai duy nhất diệu tâm của ta đó, ta tu mà ta mong cầu cái đó là ta sai đó nha. Mục tiêu trở về là trở về cái Như Lai duy nhất diệu tâm sẵn có của mình. Nhưng mà trên cái đường tu tập lại không được mong cầu, mà chỉ cần tu tập cho na tha tâm ma bát đề là thiện, thì na để mà ngăn chặn cái vọng tưởng, để mà phát triển cái tư duy quán chiếu về sự lập hiện tượng, để mà sống theo chân lý, sống đúng với chân lý, sống hợp với chân lý, thì tâm hồn của mình thanh tịnh, thì tự mình nó có cái Như Lai duy nhất diệu tâm, mình trở về với cái vị trụ sẵn có của mình. Do đó trên đường tu tập không phải là cầu mong mà được, cho nên nó không phải là đối tượng sở tu, không phải do tu mới có cái đó. Cho nên là cái kinh Đại Thừa là xác định cái đó trước. Mình nhận là tu samatha tamma đắc đề thì nay là phương tiện để trở về Như Lai duy nhất diệu tâm đấy. Nhưng mà Như Lai duy nhất diệu tâm không phải là đối tượng sở tu để cầu mong. Chỗ khó nghe nó hiểu là chỗ đó. Và anh nói vô bên điện não, dùng phương pháp samatha, dùng phương pháp tamma đắc đề, dùng chữ, dùng quán mà tu, mà gạt bỏ điện não của mình, tự các vị trở về với cái điện thật của mình, chứ không phải mới có. Cho nên đây nó không phải đối tượng sở tu liền. Cái chỗ này là cái chỗ mà tôi rất lo sợ. Lo sợ là sợ đại chúng mà không có đủ thời gian, ít coi đọc kinh được, cái sự tư duy nó có sâu sắc được, mà bỏ quên những cái câu này là các vị lỗ lã vô cùng. Tôi không bao giờ có được cầu mong, cầu cũng không được, cầu cũng không được, nguyện cũng không được. Kinh Bất Tử Nghĩa thì nó là nguyện, ví dụ như là nguyện tiêu tan trước từ hiện não, con nguyện là con dứt từ tiêu mang hết những ba cái thứ trước, và con nguyện là tiêu hết các cái hiện não, đó là Kinh Bất Tử Nghĩa. Con nguyện dứt từ của tôi đó, nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu thông, con nguyện con mong muốn rằng được trí tuệ để mà nhận thức cái chân lý rõ ràng. Được phổ nguyện tội chướng tất tiêu từ, con nguyện tất cả những tội chướng đều tiêu hết. Thế thường hành Bồ Tát đạo, con nguyện đời đời con làm cái đạo Bồ Tát. Đó là nguyện nghe tha thiết chừng nào lại là bất tử nghĩa chừng ấy. Thế nhưng mà đã có cái trình độ bất tử nghĩa rồi, học cái đó là học. Lúc đầu là nguyện như vậy, nhưng mà khi mà thâm nhập cái dưỡng đại thừa rồi là cái vấn đề nó không có nữa. Tàn chướng biết ra rồi là cái nguyên nhân nào mà có ra tàn chướng là qua giải thôi. Còn vì não là biết nó rồi, nó là cái loại khách tầng, nó không phải là của mình. Bất đắc dĩ nó sẽ đến, là mình giác cảnh là mình dạng bỏ nó ra, tự đóng cửa lại mình đuổi nó ra thôi. Đuổi nó ra là tự mình là ở trong Như Lai duy nhất là của mình rồi đó, chứ còn không có đuổi gì lão vương mình ra. Thì một mặt là cầu cho được cái Như Lai duy nhất diệu tâm cũng có. Biết chú mày là phiền não, chú mày thuộc loại khách tầng, đóng cửa không cho chú mày vào, là tự mình là là sống trong cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú, theo như là duy nhất địa tâm của mình rồi đó, chứ không có cầu gì nữa hết. Và cũng không phải là do tu mà không có. Vì vậy cho nên là đây là cái câu Phật dạy đầu tiên là Như Lai Như Giác thanh tịnh vốn không phải là cái đối tượng của tôi. Câu nghe đơn giản mà vô cùng khó hiểu được. Giữa đến cái trình độ giác ngộ của chúng sanh mà và cái nghĩa lực tu tập hợp với khả năng của từng người, bây giờ trên cái bước đường tu có thể xoay vòng thay đổi trước sau thành 25 cấp. Ở đây chúng ta dùng chữ nguyễn lực tu tập, chữ sâu sắc vô cùng. Đây là chúng ý nè, giữa trên cái trình độ giác ngộ của chúng sanh và nguyễn lực tu tập hợp với khả năng của từng người. Tu tập tôi gọi là cái nguyễn lực tu tập, chứ thì thật chẳng có tu tập cái gì, nó là cái nguyễn lực tu tập. Ví dụ như giờ nó khởi cái niệm tham lam cực độ, giận dữ cực độ và si mê cực độ, thế thì là các vị dùng cái nguyễn trí mà các vị diệt trừ cái tham, cái sân, cái si đó, chứ thì thật ra là cái tham cái si đó nó có cái gì ở đâu, nó đâu có cái hình dáng kích thước là sắc màu gì đâu. Cho nên cái sự tu tập mà kinh đại thừa người ta mới dùng cái nguyễn lực tu tập. Vì vậy mà kinh tứ tạng như thương á có câu là tu vô tu tu mà hành vô hành hạnh, tu cái đạo vô tu, hành cái hạnh vô hành. Nó tu chứ thì là không có tu, đó là cái nguyễn lực, cái nguyễn lực giác mà đem về thì cái nguyễn lực mê kia nó tự mất. Ví dụ như mình đang giận dữ đó, đang phiền muộn với nó mà mình nhớ kinh điển cái Phật dạy pháp Samatha, Samatha là chỉ ngăn cái sự đau khổ kia. Tâm nó đều là quán, vạn vật đều là vô thường, đều là vô ngã, đều là bất tịnh. Thế thì dùng cái nguyễn lực tu tập đó là cái khổ sở kia, cái khổ sở mà mình thấy bị nó đắt đó, nó tự quá giải liền. Thế thì là cái tu hành đó gọi là nguyễn lực tu tập, chứ có thiệt gì đâu. Nên cái kinh này học rồi mà đi thâm sâu từ tử các vị thấy cái đạo Phật trước giờ là cái chỗ đó. Nó không có cái lời mơ mà nói mơ. Thành ra là chừng nào mà các vị học đạo rồi mà các vị làm tất cả Phật sự, các vị tu hành tất cả pháp môn mà các vị coi như mình không có tu gì hết, là lúc bây giờ đạo lực của các vị mới gọi là cao đó nha. Chứ còn nếu mà làm được một cái công lao nào thì mình thấy rằng đó là công lao, là phước đức, thì Việt Nam phải là không có công lao, không phải là không có phước đức, nhưng mà cái đó còn nhỏ lắm, còn kém lắm, chưa tiến lên được con đường giác ngộ. Mà thứ nhất là nếu mà làm được cái Phật tử nào mà thấy công lao phước đức rồi mình ỷ lại công lao phước đức đó hả, thì cái đó lại càng bất bát hơn nhiều rồi. Mà thứ nhất là giống như là mình làm chủ các thầy trụ trì là còn chết nữa, cúng vô mớ tài sản hả, sao lông là tủ lạnh là tiền mình là cái cúc rồi là tượng Phật là xây chùa rồi các người nó làm nảy công lao đó, mình làm chủ ông thầy đó, bảo là mình phải nói gì ông cũng nghe hết, là cái đó là thôi thì uống tiền nữa nha, tiền bỏ ra uống phí mà không có được chút thuốc nào mà lại còn thêm tội nữa. Cho nên cái đó Phật tử lý coi nghe thấy cái việc đó là cái việc mà nó có lợi lạc cho chúng sanh, không cho đạo pháp thì cúng, mà cúng rồi là coi nhân thấy cúng gì hết, không cần làm chủ ông thầy đó. Còn đòi hỏi điều kiện này điều kiện kia đó là đạo lực của mình còn quá non đó, đừng bao giờ làm việc đó, chẳng là ở nhà theo dẫn ngủ chơi, chứ không bỏ tiền để đi làm cái việc đó. Đây bây giờ tôi nói ba món mà. Một là nắm giữ cái cực tỉnh, cực tỉnh tức là samatha đó, nắm giữ cực tỉnh là mình làm sao mình giữ cái sức mạnh ngăn chặn vọng tưởng đó cho được lâu dài, cho nên là nắm giữ cực tỉnh. Nắm giữ cực tỉnh do cực tỉnh đoạn hết phiền não, thành tựu đốt ráo. Đây Phật tử cái này là pháp hành đây này nha, ai là người muốn tu là ráng mà tập hành cái này nè. Thông thường là phải dạy các vị ngồi xếp bằng mà hai cái bàn chân mà ngửa lên trên, đừng có úp ở dưới, đó là gọi là ngồi tiếp già. cũng sắp xếp bàn thôi, nhưng mà khi xếp bàn mà hai cái bàn chân này kế bên trên giờ đây là kiếp già, còn xếp bàn cái chữ mà có là ngồi ăn cơm á, hồi nhỏ mà ngồi xếp bàn cái ngựa ăn cơm á thì là hai cái bàn chân nó kéo mà hút về nè, thì chữ là cái bàn bình thường, còn cái bàn của mặt đó là hai cái bàn chân nó ngửa lên, gọi là một kiếp già. Ngồi như vậy thanh tâm ngay ngắn rồi là tôi mới quán rồi này, tôi dùng cái phương pháp chỉ là ngăn chặn hết, ngăn chặn hết cái vui mừng buồn giận thương sợ tốt xấu lấy bỏ thân sơ, à bỏ hết được cái đó rồi làm chỉ đó. Nó dễ rồi là mình nắm giữ cái tịch tỉnh, do tịch tỉnh mà nó đoạn hết phiền não. Đây đoạn phiền não là do nắm giữ cái tịch tỉnh đó, cho nên không có tịch tỉnh này nó không có cách đoạn phiền não. Cho nên cái công dụng tư tưởng này nè, nó làm cho con người là như là uống thuốc bổ vậy đó. Đang bực bội, đang nóng nảy mà uống thuốc an thần vô cho nó dịu liền. Đang là tham sân si, đang là đau khổ vì vui mừng buồn giận thương ghét không, mà nắm giữ được cái tỉnh tỉnh này là y như là cho uống thuốc an thần, cho uống thuốc ngủ vậy đó. Nó làm dịu liền, làm tinh mát mẻ. Nên nó làm dịu liền cái tâm hồn đau đớn buồn liền. Là do nắm giữ tỉnh tỉnh mà đoạn hết phiền não. Thành tựu rốt ráo không lời nương xứ mà nhận lấy niết bàn, bất ly nương xứ, nghĩa là không lời nương xứ, nghĩa là ngay nơi cái chỗ của mình ngồi mà mình đang nắm giữ được cái tịch tỉnh đó là niết bàn ở chỗ đó. Chứ không niết bàn mình chờ đi qua Ấn Độ cái chỗ Phật ngồi mà Phật có niết bàn thì mình lại đó mình ngồi mình có, đâu phải vậy. Cũng phải là niết bàn là mình bay qua thế giới nào khác, xa xăm rồi mình mới tìm cái thế giới đó là cảnh giới niết bàn, không phải vậy. Mà bất cứ như thế chứ mà là tức thì nhận được nước mắt ngay cái chỗ mình ngồi đó. Không phải như thế chứ mà nhận giới biết mà đây gọi là cái pháp đơn tu samana. Tức là đơn tu samana tức là tu riêng một món samana samana thôi, tu riêng một món chữ thôi mà bất cứ như thế chứ mà vẫn có biết mà. Như là lần tôi đã giảng về biết bàn rồi đó, có gì biết bàn rồi gì biết là không, màng là tham, mà cái tâm mình không hề có tham, trong đó tâm tài, tâm sắc, tâm danh, tâm lợi, tâm an, tâm của những gì mình cũng có tham hết. Thế thì mình có khổ gì cái tham không? Không. Thế thì là biết là không, màng là tham, không tham là có niết bàn. Niết là không, màng là không, là giận dữ, là máu thôi, là nghẹn ngực. Mà đây là không có giận dữ, không có tô máu, không có ngạn ngực, là có gì, là có an lạc, là có niết bàn thôi. Niết là không, ghét cận độ, giận cận độ, thương cận độ, mà đây là không có ghét, không có thương, không có giận cận độ, thế thì là có niết bàn. Vì vậy mà nắm giữ cái pháp môn tu chỉ này là nếu như bất cứ như vậy chứ mà nhận lấy niết bàn. Học như vậy thì các vị mới có niết bàn được. Các vị hưởng niết bàn lớn hay niết bàn nhỏ, niết bàn lâu hay niết bàn mau là do chính mình hết, chứ không phải là đức Phật tặng niết bàn cho mình đâu. Phật tặng là tặng cái pháp môn này là giải bảo của kinh. Còn đây là nắm giữ tư samatha là đã có niết bàn rồi đó nè. Hai là chuyên quán nhu quyển. Này cái quán nhu quyển này là gọi là tâm ma bắt đề. Tôi phần mặt nhất đại chúng là để ý mà tôi tập về cái pháp quán này. Chỉ có pháp quán này mới đem lại một cách hiệu quả vô cùng và toàn diện. Quán nhu quyển nghĩa là bản pháp đề nhu quyển, nghĩa là có mà không có thật, không có bền chất gì đó. Mà cái này là nó là chân lý rõ ràng. Nên là ví dụ như bình hoa này nè, bây giờ rất đẹp rồi, nhưng mà nếu mà đem về cái nhà cỡ như cái nhà cái tôi mà mái tôn á mà nhỏ không có lớn nữa thì là nắng nóng cái nhà để trong vòng đó là từ đây tới vừa là cái hoa này coi như tàn úa hết rồi cơ. Thế thì là nó đâu có thật gì đâu, cái đẹp này nó đâu có thật gì đâu, nó như quyển chứ mà. Quỷ như là có đó rồi tan biến đó vậy không? Đây là mới tới qua. Rồi như nói về con người của chúng ta cũng vậy nè. Con người mà hồi trẻ mình là 7-8 tuổi là mặt mày nó tinh xinh, nó tròn ổn, nó láng, nó hồng hào như cái cà chua chín dễ thương. Người ta chừng mà cỡ mà dần già cỡ như tôi rồi đó, rồi mắt mà mờ, mây là tay chưa biết, cứ để tóc thì bạc, mà da thì nhăn, mà hình thức thay đổi khác từ nhỏ tới chân rồi. Mà ngắm lại, nhìn lại cuộc đời mình có bao lâu đâu?
Rất là nhanh,
rất là nhanh.
Nếu mà cái người nào mà chưa giác ngộ về tâm lý sâu sắc đó ha, mà phải chết nhiều thì thấy nó là tầm nhanh, nó ngắn dữ dữ. Còn mà ráng mà tu như Quyển Tam Ma Đề chữ như cỡ như tôi vậy là tôi thấy là cũng được được chứ không nhanh lắm. Nghĩa là cũng sắp chết tới nơi nhưng mà không cho là nhanh lắm. Còn những người nào mà còn sợ chết đó ha, sợ chết rồi mất hẳn đó mà, nó đau khổ là thấy mảnh lại cuộc đời mình thấy như quan mình. Mà thì bạn có làm có lâu, nhanh lắm. Thế thì là giảm bán cái gì quyển như vậy, mà quán gì quyển Tam Ma Đề là hay lắm. Không có cái gì trên Phật hết.
Kể cả cái vấn đề thời gian, không gian, rồi chế độ, chính trị, xã hội, kiếp sống con người đều là thay đổi rất nhanh chóng. Dẫu có cái nào tồn tại cố định như vậy. Thành ra cái thứ hai này là chuyên quán như quyển linh động trong cái việc độ sanh, hành Bồ Tát hạnh mà không mất cái tánh tuệ, đấy gọi là pháp môn tu Tam Ma Mát Đề. Bồ Tát mà hành Bồ Tát hạnh ấy, là do các vị này là thường vận dụng, chuyên vận dụng về cái pháp quán dạng pháp duyên thân như quyển, cho nên Bồ Tát mới làm việc độ sanh nổi. Thành ra trong này nó có ba món nha, bạn chú ý nha. Khi nào mà nói tới cái chuyện mình mà vận dụng như quyển mà đổi thành nó là thuộc về Tam Ma Mát Đề, thuộc về quán. Quán như quyển mới đổi thành nổi. Cho nếu mà thấy dạng pháp mà có thật là đổi thành không nổi rồi. Đức Phật xưa kia là suốt đời này vì lễ chúng sanh nó là do Đức Phật nhìn dạng pháp về như vậy. Chứ nếu mà mình dạng pháp có thật là sẽ bị mình nó đến với mình, rồi có thể sẽ bị buồn khổ nó đến với mình. Còn Đức Phật là trụ trong tam niệm trụ, việc giáo hóa của đời Đức Phật là trụ trong tam niệm trụ, không có chút chiếu nào mà lên hương, mà phình mũi, mà vui mừng, chứ không có một chút chiếu nào gọi là thất vọng, gọi là buồn nản. Còn không theo không chê thì cũng vậy thôi, và là tam niệm trụ. Mà nếu để cái tam niệm trụ như vậy là chỉ có một cách duy nhất là nhân dạng pháp như quyển là ổn không? Không có cái gì quan trọng cả. Thì cái việc này là người tử thật là phải học, phải huấn luyện dài dài thôi. Tự mình huấn luyện dài dài. Tại như tôi vậy thì tôi nói với các vị vậy đó, chứ tôi cũng phải huấn luyện tôi dài dài đi. Chứ còn không là nó vẫn thấy không quyển à. À, có nhiều lúc vẫn thấy không quyển mà vẫn thấy không quyển là đau khổ đi. Mà lúc nào mà các vị mà quay về với cái tư tưởng mà quán được là pháp như quyển là các vị mê nhẹ liền. Các vị thử thí nghiệm mà xem. Ma là chuyên quán như quyển rồi linh động trong cái việc đổ sanh, hành Bồ Tát hạnh mà không mất cái tỉnh tuệ, tới gọi là pháp đơn tu Tam Ma Mát Đề. Ba là chuyên tu vượt các quyển, thiên nhãn vừa đoạn từ thiền não, chứng được thật tốt, đấy gọi là pháp nhân tu thiền na. Vì cái pháp thiền na là chuyên từ vượt các quyển, để tâm vượt từ các quyển, thiên nhãn vừa đoạn từ thiền não. Cho nên cái người mà gọi là tu thiền là phải nhắm được cái đối tượng thiền não để mà quán giải, để mà vượt từ. Thế nên cái thường có nghĩa là tánh lự, là tư duy tu rồi vậy, để mà phân tích thấy rõ cái thiền não. Mà muốn thấy rõ cái thiền não là tôi nhắc đại chúng là phải học 30 cái món thiền não thôi. Cho thực thuộc là các vị mới biết được nó mà đối trị mà từ đó nha. Tức là từ tham sân si mạn nghi ác kiến, rồi thân kiến, lương kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, các vị phải học thuộc. Rồi phẩm hạnh vô não tật trang phúng tuyển hại chiêu vô tàn vô quý diệu tử không cần bất tính giải nải phóng vật mất niệm tác loạn mất tính tư ba món ba chục món đó. Nói về tôi đức học là căn bản về não và tiêu mạc về não đây, vì các cái chuyện não đó là phật tử là phải nắm hết, đặng nghe nó sẽ đến với mình mà mình biết nó là cái thứ gì. Thì tôi thiền là chuyên nhắm vào cái việc đạo đó mà đoạn từ mà quá giải đó, là đơn tu thiền ra.
Thế thì là tu trong này là nó có ba hát đen tu. Tức là tu riêng về một hát Kamala để mà nâng giúp các vọng niệm. Cái thứ hai là riêng tu về pháp ta Kamala Pháp Đề. Tức là vận dụng cái quán khí để quán giảng pháp như quyển. Cái thứ ba là riêng tu về thiền na, về cảnh lự. Là vận dụng cái tâm trí của mình mà nhắm vào cái đối tượng thiền não để diệt trừ. Đó là ba pháp như vậy, rồi là đơn tu. Tu riêng từ món, từ món, từ món. Rồi còn lại 22 pháp. Đó vì sao? Thì cũng dựa vào ba cái pháp Samatha, Samatha và thiền na đó mà ta đảo tới, đảo đi, đảo qua, đảo lại thành 25 pháp. Thì cái này là tôi không qua để các vị nào muốn nghiên cứu là đọc, tôi không có nói cái đó. Bởi vì nói cái đó nghe nó loạn nó trong cái lỗ tai của các vị. Các vị nghiên cứu đó cái tư tưởng là hết. Chứ cánh lợi là tôi về Samatha. Chứ mà cánh á, chứ cánh á là ngay nhất động cỡ hết á, là tôi về Samatha. Còn vận dụng cái quán khí mà quán như quyển để đổi chúng sanh á, là tôi về Tam Ma Bát Đề. Mà vận dụng cái quán khí mà để diệt trừ về não thì gọi đó là thiền na. Ba món nó cộng tới cộng lui. Rồi có lúc là Samatha, Tam Ma Bát Đề đồng tu. Nói tới đó luôn. Chủ yếu là thiền là ba pháp căn bản trong vô lượng pháp môn tu. Theo phương cách tu thông thường, trước phải tu chữ, tiếp theo tu quán, sau là chủ quán đồng tu. Cái điều là đây ta phối hợp thôi mà. Tu chữ nó có công dụng giống như là người ta giữ giới vậy đó. Ta giữ giới là ta ngăn ngừa cái sai trái của thân, của miệng, của ý. Để cho tránh khỏi về cái xét đạo dân của thân. Giữ giới để tránh ngăn chặn về cái giọng ngôn, ý nữ, những sự ác khẩu của miệng. Giữ giới để ngăn chặn cái tham sân si của ý. Thế thì ta tu giới. Rồi giai đoạn thứ hai đó mới tu định. Tu định tức là thiền định là thiền na là tu như tu như nói nãy giờ tập trung tư tưởng là diệt trừ thiền não. Rồi thứ ba đó ta mới là tu là tu tuệ. Khi diệt trừ thiền não rồi thì cái trí nó thanh định rồi là ta mới quán sát vạn pháp. Quán sát vạn pháp để thấy được nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, là không. À, thế thì lúc đó là cái trí tuệ phát thanh rồi đó gọi là tu tuệ. Thế thì giới định tuệ là ba cái phương cách tu nó phải so thứ lớn như vậy. Đó là tu theo cái nguyên tắc tu của tiểu thừa. Cũng như ở đây Samatha trước Samatha Bát Đề cái đó và thiền na là cao. Thì Samatha, Samatha Bát Đề, thiền na ta phối hợp giống như là tu giới, tu định, tu tuệ có thứ lớn như vậy. Công dụng của giới ví như là cái bóng đèn. Công dụng của định ví như là ngọn đèn được đứng yên. Công dụng của tuệ ví như là cái ánh sáng ngọn đèn được tỏa sáng tròn đầy. Do bóng đèn mà ngọn đèn được đứng yên, do ngọn đèn đứng yên mà tỏa ra ánh sáng. Ánh sáng của tỏa ra soi sáng mọi mặt, soi sáng những cái chỗ cần soi sáng. Vì vậy cho nên chỉ quán và thiền lẽ thường phải tu theo thứ tự giống như giới định tuệ tam vô lậu học cũng tu theo thứ tự chuẩn tính tiểu thừa. Và trong cái giai đoạn học tu tiểu thừa đều phải học và tu theo thứ tự như vậy. Về giới định tuệ tiểu thừa là phải bắt đầu theo thứ lớp giới định tuệ. Cũng giống như đây là Samatha, Samatha Bát Đề Việt Nam theo cái tư tưởng là tiểu thừa thì cũng phải tu như vậy. Nhưng mà đại thừa thì là khác hơn. Đại thừa thì không nhất thiết bắt buộc phải tu giới trước, mà là có thể là người ta phát huy cái trí tuệ trước. Người cái Bồ Tát là tuệ nhiều, cho nên phát huy cái tuệ trước. Tiểu thừa thì hàng A Lão là định nhiều, họ cần định, cho nên là cần phải giữ giới để có định. Còn Bồ Tát thì là trí tuệ nhiều, cho nên là khi mà có cái trí tuệ bao quát và nhận thức được chân lý rồi đó, thì người ta biết cái nào là chân lý, cái nào là phi chân lý, đâu là đúng, đâu là sai. Thế thì là từ đó mà người ta không có sai lầm về thân và niệm dễ. Như vậy là đại thừa thì từ tuệ mà nó sanh ra giới, nó sanh ra định. Do có trí tuệ trước mà người ta quán sát về mặt hiện tượng, người ta biết đâu là chân lý, đâu là phi chân lý.
thế là ta cái nào phi chân lý thì nó tránh, cái nào chân lý là ta phát huy. Thế thì là từ trí tuệ mà nó sanh ra có giới có định. Ngược lại thì người tiểu thừa là phải giữ giới cơ mà, phải có hàng rào, có khuôn khổ cơ đã, rồi người ta đi mới ngay đường, mới ngay đường được. Hai bên phải có hai cái hàng rào thì là cái người này đi mới ngay đường được, chứ không là họ đi lại. Ngược lại cái người đại thừa trí tuệ sáng suốt rồi thì không có hàng rào mà ta vẫn đi đúng, vẫn đi đúng đường không lệch. Thế thì là cái trí tuệ này làm cho người ta biết con đường đó cần phải đi đúng như vậy, là không đi lệch. Thế thì ta không cần phải có hai cái hàng rào hai bên. Vì vậy mà cái tư tưởng của tiểu thừa đại thừa tu nó có hơi khác. Kinh Như Lai Duyên Giác một hệ tư tưởng đại thừa lửa nghĩa, cho nên vượt ngoài khuôn khổ, có cái khuôn khổ, có cái tính giáo điều. Người đại thừa cho rằng sự thực hành thứ tự cố định đó không cần thiết, mà nó còn kềm hãm cái khả năng nhảy vọt, hạn chế những cái phát huy tái chiến trong cái tiến trình hành đạo và chứng đạo của con người. Ở trên này người đọc sẽ thấy rõ tinh thần thống thoát của đại thừa tư tưởng rằng Phật pháp bất định pháp, nhất thiết chi pháp vô vi Phật pháp, Phật pháp bất định pháp. Như tôi nói nãy, giới định huệ có thể là đổi tới đổi lui, Samatha bắt đầu có thể đổi tới đổi lui thành 25 cách. Và từ cái căn tánh người mà dạy tu cái pháp nào, Phật pháp là pháp bất định chứ không phải là pháp cố định. Tất cả các pháp đều là Phật pháp, và Phật pháp ở khắp mọi thế gian, thành Phật không rời thế gian, cho nên dở chân lên hạ chân xuống cũng là Phật pháp. Khư khư bảo thủ quả vị chứng đắc bồ đề nhất bàn đã là sao? Khư khư cấp chật thứ tự trước sau của Samatha Tamma Đắc Đề Thiền Na lại càng thêm vô bổ. Vì vậy chỉ quán già, chỉ quán đồng tư có thể xoay dòng thành thay đổi trước sau thành 25 cách trong tiến trình tu tập, mà kết quả đem lại ai cũng được từ thuận duyên giác giữ tánh của mình giống nhau. Thế thì là có tài liệu rồi, là Phật tử gì đọc thấy cái cách mà thay đổi đó, đổi tới đổi luôn, nhưng mà kết quả giống nhau. Nên hết giờ mình nói đây.
Chúng sanh nhỏ đưa nguyện độ thiện náo vô thành về nguyện đoạn sa môn đoạn.